Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Trọng Thành, Thùy Dương và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 15 tháng 9, 2017. Bắc Triều Tiên lại bắn tên lửa ngang qua Nhật Bản, Hội đồng Bảo an lại họp khẩn cấp. Ân xá quốc tế tố cáo quân đội Miến Điện đốt phá làng mạc của người Rohingya. Nổ trong đường xe điện ngầm tại London, nhiều người bị thương, cảnh sát cho đây là một vụ khủng bố. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng dù không muốn chế độ này sụp đổ. Kính thưa quý thính giả, đáp lại các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc, ngày hôm nay Bắc Triều Tiên lại phóng một tên lửa đạn đạo ngang qua Nhật Bản với một khoảng cách dường như là xa chưa từng có khiến cho căng thẳng càng gia tăng. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp khẩn cấp vào chiều nay. Từ Seoul, thông tấn viên Frederic Ojakias gửi về bài tường trình.
Le missile nord-coréen a décollé depuis un pas de tir situé près de l'aéroport de Pyongyang, la capitale. Il a survolé.
Tên lửa Bắc Triều Tiên được bắn lên từ bãi bắn nằm gần sân bay Bình Nhưỡng. Tên lửa này đã bay ngang qua không phận đảo Hokkaido của Nhật Bản trước khi rơi xuống vùng biển Bắc Thái Bình Dương. Theo phía Hàn Quốc, tên lửa đã đạt độ cao 770 km và bay được đoạn đường dài đến 3.700 km. Vụ bắn tên lửa có lẽ đã thành công và đây là một thành công đáng kể. Lần đầu tiên một tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên được bắn xa như thế. Hai tên lửa liên lục địa được thử nghiệm vào tháng 7 vừa qua đã được bắn lên rất cao nhưng không đi được xa. Vụ bắn tên lửa chỉ diễn ra 4 ngày sau khi Hội đồng Bảo an ban hành các biện pháp trừng phạt rất nặng nề nhắm vào nền kinh tế Bắc Triều Tiên. Chắc là Bình Nhưỡng muốn chứng tỏ cho thấy là không dễ gì mà bắt nạt được họ. Nhưng vụ bắn thử này cũng nhằm mục tiêu kỹ thuật vì nó giúp cho các kỹ sư Bắc Triều Tiên tiếp tục thu thập những thông tin để nâng cao trình độ công nghệ tên lửa đạn đạo của họ. Trước những áp lực ngày càng tăng, chế độ Bình Nhưỡng muốn nhanh chóng chế tạo được một tên lửa đạn đạo có thể sử dụng được ngay.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Theo Bộ Tư lệnh các chiến dịch quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương, tên lửa được Bắc Triều Tiên bắn hôm nay thuộc loại đạn đạo tầm trung, chưa phải là mối đe dọa đối với lãnh thổ lục địa Hoa Kỳ hay đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương. Còn theo thông báo của Ethiopia, quốc gia hiện nắm chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cơ chế này sẽ họp khẩn cấp vào chiều nay sau vụ thử tên lửa của Bắc Triều Tiên. Còn theo một nhà ngoại giao, đây sẽ là một phiên họp kín. Trung Quốc như thường lệ lên án Bắc Triều Tiên bắn tên lửa và kêu gọi các bên kiềm chế. Trong cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng Bắc Kinh phản đối Bắc Triều Tiên vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Trung Quốc hứa thi hành đầy đủ nghiêm túc các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và đồng thời kêu gọi các bên cần tỏ thái độ kiềm chế, hết lời dẫn. Từ Bắc Kinh, thông tấn viên Heike Schmidt cho biết thêm chi tiết.
Vào lúc 6 giờ 53 phút giờ địa phương, Tân Hoa Xã thông báo ngắn gọn là Bắc Triều Tiên lại bắn tên lửa về hướng Tây. Tuy nhiên, vụ thử ngày hôm nay minh chứng cho điều mà Trung Quốc vẫn nhắc đi nhắc lại, đó là Kim Jong-un sẽ không để cho cộng đồng quốc tế bắt nạt, thậm chí một số các chuyên gia ở Bắc Kinh còn cho rằng trong thế bị cô lập và bị dồn vào chân tường, lãnh đạo Bắc Triều Tiên có thể đe dọa cả đồng minh truyền thống là Trung Quốc. Số này tin rằng Kim Jong-un phát triển vũ khí hạt nhân bằng mọi giá bởi ông tin chắc đó là lá bùa hộ mạng. Trung Quốc nhìn nhận là không thể ngăn cản được cuộc chạy đua vũ trang điên rồ của nước láng giềng. Không chắc là Bắc Kinh hài lòng trước lời kêu gọi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đòi là cả Trung Quốc lẫn Nga phải cùng trực tiếp gia tăng áp lực với chế độ Bình Nhưỡng. Đến nay, Bắc Kinh luôn từ chối mọi quyết định đơn phương trên hồ sơ Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cho rằng mọi biện pháp phải được thông qua trong khuôn khổ của Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh mong mỏi trên hết giải quyết tranh chấp bằng đối thoại. Ít ra là cho đến thời điểm này Trung Quốc không chấp nhận ban hành lệnh cấm vận dầu hỏa một cách toàn diện, tránh để xảy ra kịch bản chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ. Đó là điều chẳng có lợi gì cho Trung Quốc.
Heike Schmidt, BKI, RFI.
Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ phản ứng ra sao? Trọng Thành cho biết chi tiết.
Hàn Quốc đã có phản ứng ngay lập tức sau vụ bắn tên lửa Bắc Triều Tiên với các cuộc tập trận và thử hỏa tiễn mới. Theo hãng tin Mỹ NBC, thì quân đội Hàn Quốc thực hành nhiều diễn tập bắn đạn thật với mục tiêu là cơ sở phóng tên lửa ở miền Bắc. Chính quyền Seoul cũng thông báo bắn thử tên lửa đạn đạo về hướng biển. Quân đội được lệnh sẵn sàng chuẩn bị đối phó với các thách thức mới, bao gồm vũ khí sinh hóa học và vũ khí xung điện tử. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, vốn là người chủ trương để ngỏ cánh cửa đối thoại với Bình Nhưỡng, ngày hôm nay tuyên bố đối thoại trong hiện tại là không thể được và cho rằng gia tăng áp lực là cần thiết để buộc nhà độc tài Bắc Triều Tiên phải ngồi vào bàn thương lượng. AFP dẫn lời của Chánh văn phòng Chính phủ Nhật Bản Yoshihide Suga vài phút sau khi hỏa tiễn Bắc Triều Tiên bay qua lãnh thổ Nhật. Theo người phát ngôn của Chính phủ Nhật, thì Tokyo sẽ không khoan thứ các hành động khiêu khích lặp đi lặp lại này, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ phối hợp với Hoa Kỳ, Hàn Quốc và các nước liên quan để khẩn trương có các biện pháp tương thích. Về phía nước Mỹ, Ngoại trưởng Rex Tillerson ra thông cáo hối thúc các lãnh đạo Trung Quốc và Nga gia tăng áp lực đối với chế độ Bình Nhưỡng. Thông cáo nhấn mạnh rằng Trung Quốc là quốc gia chủ yếu cung cấp dầu mỏ cho Bắc Triều Tiên và Nga là nơi sử dụng nhiều nhất lao động Bắc Triều Tiên bị cưỡng bức. Tổng thư ký khối NATO gọi chế độ Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa lớn đối với hòa bình và an ninh quốc tế và yêu cầu một phản ứng toàn cầu.
Trong bối cảnh căng thẳng này, Tổng thống Mỹ sẽ đi thăm châu Á vào tháng 11. Donald Trump cho biết, trong chuyến công du đầu tiên tại Á Châu, ông sẽ đến ba nước là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, và có thể sang Việt Nam dự thượng đỉnh APEC. Cũng về thời sự châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ và Nhật Bản vừa ký thỏa thuận gia tăng hợp tác quốc phòng để đối trọng với Trung Quốc.
Ngày hôm qua, trong ngày cuối cùng của chuyến công du Ấn Độ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và đồng nhiệm Ấn Độ Narendra Modi đã ký kết một bản tuyên bố chung nhằm siết chặt hợp tác nhiều mặt, trong đó đặc biệt là thúc đẩy các quan hệ an ninh quốc phòng. Trong bản tuyên bố chung ngày hôm qua, vấn đề tăng cường hợp tác an ninh và quốc phòng được đặt lên vị trí số 1. Lãnh đạo hai nước chủ trương thúc đẩy nhiều hợp tác trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng, tuần duyên, tập trận, tác chiến trên biển, bao gồm tàu chống ngầm. Việc Tokyo chuẩn bị chuyển giao các thủy phi cơ tuần tra US-2 của Nhật Bản cho Ấn Độ được hai bên đánh giá là một biểu tượng của hợp tác trong lĩnh vực này. New Delhi và Tokyo cũng dự kiến thúc đẩy các hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lưỡng dụng, dân sự, quân sự. Tuyên bố song phương Ấn Nhật với mục tiêu chính là thúc đẩy thịnh vượng và bảo vệ hòa bình tại khu vực hai vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương cũng nhấn mạnh đến việc gia tăng hợp tác về an ninh hàng hải với khối ASEAN tại khu vực này.
Thỏa thuận mậu dịch Việt Nam-Liên hiệp châu Âu tùy thuộc vào nhân quyền, đó là tuyên bố của một quan chức cao cấp đặc trách thương mại của Liên hiệp châu Âu vào ngày hôm nay. Nhân vật này cảnh báo hiệp định tự do mậu dịch giữa Liên hiệp châu Âu với Việt Nam có thể không thành tựu nếu Hà Nội không giải quyết được các vấn đề về nhân quyền, vì đây là trọng tâm của các cuộc đàm phán giữa hai bên.
Tuyên bố với các phóng viên tại Hà Nội, ông Bernard Lange, Chủ tịch Ủy ban Nghị viện châu Âu về Thương mại Quốc tế, cho biết các cuộc đàm phán hiện nay đặt trọng tâm vào vấn đề lao động cưỡng bức và tự do ngôn luận ở Việt Nam. Hiệp định tự do mậu dịch Liên hiệp châu Âu Việt Nam đã được Hà Nội và Brussels ký vào năm 2015 và có thể được phê chuẩn ngay từ năm tới sau khi xem xét các khía cạnh về pháp lý. Nếu có hiệu lực, thỏa thuận mậu dịch này sẽ cắt giảm hầu như toàn bộ các thuế quan giữa hai nước và đặc biệt sẽ thúc đẩy đáng kể xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường châu Âu. Hiện giờ châu Âu đã là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam và là một trong những nhà đầu tư ngoại quốc lớn nhất ở Việt Nam. Thế nhưng tình hình nhân quyền ở Việt Nam được xem là yếu tố trọng tâm trong tiến trình phê chuẩn hiệp định này. Trong những tháng gần đây, Việt Nam đã bị lên án vì đã bắt giam và kết án tù nặng nề các nhà bất đồng chính kiến, đồng thời mở chiến dịch đánh vào những quan chức tham nhũng. Vào tháng trước, chính phủ Đức tố cáo Hà Nội đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cùng chủ tịch công ty PwC sát ngay tại Berlin, để đem về nước xử về tội tham nhũng. Vụ này đã gây khủng hoảng ngoại giao trầm trọng giữa hai nước và có nguy cơ cản trở việc phê chuẩn hiệp định tự do mậu dịch Việt Nam Liên hiệp châu Âu.
Xung khắc Mỹ, Campuchia cũng leo thang. Phnom Penh thông báo ngưng hợp tác tìm kiếm xác quân nhân Mỹ mất tích tại Campuchia trong chiến tranh Việt Nam để trả đũa Washington không cấp visa cho công chức cao cấp trong chính quyền Hun Sen. Các biện pháp trả đũa Mỹ do đích thân thủ tướng Campuchia thông báo vào ngày hôm nay. Campuchia tạm ngưng chương trình tìm kiếm lính Mỹ mất tích trong thời gian chiến tranh Việt Nam khoảng 90 người. Tuy nhiên, theo AFP, sau lời tuyên bố bài Mỹ có tính biểu tượng này, ông Hun Sen cam kết với Washington là sẽ có hành động thiện chí trong hồ sơ nhận lại kiều dân bị trục xuất. Khủng hoảng trong quan hệ Washington-Phnom Penh phát sinh từ tuần trước khi Hoa Kỳ quyết định không cấp một số visa nhập cảnh cho công chức cao cấp Campuchia để trả đũa chính quyền này từ chối nhận lại kiều dân phạm pháp bị trục xuất về nước. Khoảng 500 người Campuchia phạm tội hình sự đã bị Mỹ trục xuất, đó là con cái của những người tị nạn thời Khmer Đỏ định cư tại Mỹ nhưng không có quốc tịch Mỹ, nhưng phạm pháp. Cũng theo phân tích của AFP, gần đến bầu cử 2018, quan hệ Mỹ-Campuchia căng thẳng, lo ngại bị một cuộc cách mạng màu sắc do Mỹ hậu thuẫn, Thủ tướng Hun Sen bỏ tù lãnh đạo đối lập Kem Sokha với tội danh làm gián điệp. Về tình hình Miến Điện, ân xá quốc tế tố cáo chính sách đốt sạch phá sạch của quân đội Miến Điện nhắm vào cộng đồng thiểu số Rohingya theo đạo Hồi. Theo ân xá quốc tế, hơn 80 làng mạc đã bị đốt cháy từ ngày 25 tháng 8, trong khuôn khổ một kế hoạch đã được hoạch định từ trước. Giám đốc chương trình phản ứng với khủng hoảng của ân xá quốc tế lên án cuộc thanh lọc sắc tộc, bà Dina Wash, một đại diện của ân xá quốc tế, cho biết cụ thể.
Quân đội bao vây nhiều ngôi làng, xả súng bắn vào những người muốn chạy trốn trong tình trạng hoảng loạn toàn diện. Kế tới, lính xông vào từng nhà cướp của trước khi phóng hỏa đốt cháy những ngôi nhà đó. Điều đáng quan ngại hơn cả là dường như quân đội Miến Điện cố tình nhắm vào cộng đồng người Rohingya. Kế hoạch này như đã có sẵn từ trước, bởi vì trong rất nhiều các trường hợp, trưởng làng khi nhận được thông tin tập hợp dân làng để thông báo là quân đội sẽ vào làng đốt nhà của dân cư. Ngoài ra, qua ảnh vệ tinh thì chúng tôi cũng phát hiện là chỉ có những khu nhà ở của người Rohingya bị tàn phá, thế còn những khu vực của người Miến Điện cư ngụ thì vẫn bình yên. Chúng tôi ghi nhận 86 vụ đốt phá nhà ở của người Rohingya kể từ hôm 25 tháng 8 tới nay, nhưng trên thực tế thì con số này còn cao hơn nhiều, do bị mây che khuất. Qua ảnh vệ tinh không thể phát hiện được tất cả các đám cháy. Đừng quên là tại Miến Điện hiện nay đang là mùa mưa và các đám cháy quá nhỏ, không thể thu được vào hình ảnh vệ tinh. Có khả năng là những ngôi làng đã hoàn toàn bị tiêu hủy, đốt phá, thế nhưng chúng tôi không phát hiện được tất cả.
Sans doute des villages entiers ont été brûlés, mais on ne peut pas détecter tout.
Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong chuyến công du nước Anh tuyên bố việc quân đội Miến Điện truy bức người Rohingya hiện nay là không thể chấp nhận được. Nghị viện châu Âu ra nghị quyết yêu cầu chính quyền Miến Điện ngừng ngay lập tức các hành động đàn áp và đe dọa tước giải thưởng nhân quyền mà châu Âu đã trao cho nhà lãnh đạo Miến Điện ông San Suu Kyi. Trả lời hãng thông tấn Pháp AFP ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ Mỹ Mitch McConnell, là bạn và đồng minh lâu năm của bà Suu Kyi, cho biết là nhà lãnh đạo Miến Điện đã đồng ý kêu gọi các trợ giúp nhân đạo trực tiếp và gia tăng cho người Rohingya, đặc biệt thông qua Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế.
Khủng bố tại London, nhiều người bị thương. Một vụ nổ xảy ra trong đường xe điện ngầm tại London vào sáng sớm thứ Sáu. Tin đầu tiên cho biết hơn 20 hành khách bị thương. Theo cảnh sát chống khủng bố, thì đây là một vụ khủng bố. Thủ tướng Anh khẩn cấp triệu tập nội các. Theo AFP, vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm tại một trạm xe điện ngầm ở tây nam thủ đô London. Được báo động, lực lượng an ninh và xe cứu thương nhanh chóng đến hiện trường. Scotland Yard không cho biết bất kỳ chi tiết nào. Trong bối cảnh Anh Quốc trong tình trạng báo động thường trực sau một loạt khủng bố gần đây mà Daesh nhận là thủ phạm, nhiều nhân chứng mô tả một quả cầu lửa bùng lên và nhiều người bị phỏng ở mặt. Đến 11 giờ trưa, thì cảnh sát Anh mới xác định đây là một vụ khủng bố. Còn tại Pháp, chiến dịch lính canh chống khủng bố một lần nữa là mục tiêu bị tấn công. Sáng ngày 15 tháng 9, tức ngày hôm nay, ngay trung tâm Paris, một quân nhân Pháp đang tuần tiễu bị một kẻ cầm dao hành hung. Hung thủ này bị người lính khống chế, nguồn tin cảnh sát cho biết thêm, trước khi tấn công, hung thủ có lời lẽ ca ngợi Allah. Về ngoại giao, Paris hôm nay đón tiếp tiểu vương Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu đầu tiên của lãnh đạo Qatar kể từ khi xảy ra khủng hoảng giữa tiểu vương quốc này với các quốc gia giàu quả khác ở vùng vịnh.
Theo thông báo của Điện Élysée hôm qua, cuộc gặp gỡ giữa tiểu vương Qatar với Tổng thống Emmanuel Macron hôm nay sẽ là dịp để trao đổi về khủng hoảng vùng vịnh, một vấn đề mà Tổng thống Pháp rất quan tâm, và ông vẫn kêu gọi các bên đối thoại để duy trì ổn định khu vực. Trong cuộc gặp gỡ này, hai lãnh đạo Pháp và Qatar cũng sẽ bàn về vấn đề ngăn chặn tài trợ cho khủng bố và tăng cường hợp tác giữa hai nước. Tiểu vương Qatar đã đến Thổ Nhĩ Kỳ từ hôm qua, mở đầu chuyến công du đầu tiên ở châu Âu và ở nước ngoài nói chung của ông kể từ khi vào đầu tháng 6, các nước Ả Rập Xê Út, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập, Bahrain và Ai Cập, các nước bàn giao với Qatar và ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế nước này. Cả láng giềng vùng vịnh cáo buộc Qatar yểm trợ những nhóm Hồi giáo cực đoan, điều mà chính quyền Doha vẫn bác bỏ. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bênh vực cho Qatar, đồng minh chính của Ankara ở vùng vịnh, nhưng cũng cố đứng ra làm trung gian hòa giải giữa các bên.
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh lên án chủ trương da trắng thượng đẳng, một nghị quyết lên án những người kỳ thị màu da, tự cho là da trắng thượng đẳng đã được Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào ngày hôm qua, một tháng sau vụ bạo động ở Charlottesville với cái chết của một phụ nữ chống kỳ thị và những lời tuyên bố lập lờ không lên án thủ phạm của chính chủ nhân Nhà Trắng. Còn tại Nam Mỹ, tư pháp Brazil tiếp tục đề nghị truy tố Tổng thống Temer, thông tin viên Marta Bernard tường trình từ Sao Paulo.
Le procureur de la République persiste et signe à deux jours de la fin de son mandat.
Viên trưởng lý Brazil kiên quyết hành động. Hai ngày trước khi hết nhiệm kỳ, trưởng lý Rodrigo Janô tuyên bố là Tổng thống Temer cùng các cộng sự chính trị của ông đã lập ra một băng đảng tội phạm có thể đã biển thủ tổng cộng hơn 150 triệu euro. Ông Michel Temer bị cáo buộc là đã đóng vai trò lãnh đạo tổ chức tội phạm này kể từ năm ngoái 2016 khi ông kế nhiệm bà Dilma Rousseff bị Quốc hội phế truất. Cùng với Tổng thống Brazil, hai bộ trưởng khác cũng được nêu tên trong cùng vụ này,
cùng với hai thành viên khác của chính phủ tiền nhiệm. Một người trong số họ bị nghi ngờ là chủ của số tiền mặt hơn 10 triệu euro đã được tìm thấy trong một căn hộ ở Salvador. Trước đó, Tổng thống Tagne đã thuyết phục được Hạ viện bác bỏ cáo trạng tham nhũng đầu tiên nhắm vào ông hồi tháng trước. Phe đối lập như vậy cần phải tập hợp được đa số 2/3 quốc hội để có thể đưa vụ việc ra trước tòa án tối cao. Tổng thống Brazil cho rằng cáo trạng mới của trưởng lý là phi lý và vô trách nhiệm.
Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Bão số 10 đổ vào miền Trung Việt Nam khiến ít nhất 3 người chết. Tổng cộng ít nhất 80.000 người tại 4 tỉnh phải sơ tán. Hà Tĩnh là tỉnh bị tàn phá nặng nề nhất về vật chất với hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy. Chính quyền triển khai khoảng 250.000 binh sĩ để canh phòng những nơi xung yếu ven bờ biển.
Duterte của Philippines lăm le ban hành tình trạng thiết quân luật. Nếu vào ngày 21 tháng 9 tới đây cuộc biểu tình do đảng Cộng sản kêu gọi biến thành bạo động, Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ ban hành thiết quân luật trên toàn quốc. Trên đây là dự báo của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines sau một cuộc hội kiến với Tổng thống.
Tập đoàn bán lẻ Hàn Quốc Lotte có thể rút khỏi Trung Quốc. Hôm nay, tập đoàn bán lẻ nói trên tuyên bố sẽ bán một số cửa hàng sau khi Bắc Kinh đưa ra các biện pháp gây khó khăn nhằm vào các công ty Hàn Quốc do vụ triển khai hệ thống lá chắn tên lửa Mỹ tại nước này.
Iran, Mỹ. Mỹ tiếp tục duy trì lệnh trừng phạt Iran ở mức độ nhẹ. Trên đây là tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ. Song song với thông báo này, Bộ Tài chính đã ban hành một số biện pháp cụ thể nhắm vào khoảng 10 nhân vật và công ty Iran ủng hộ lực lượng vệ binh Hồi giáo. Từ nay đến 15 tháng 10, Tổng thống Mỹ phải quyết định công nhận hay không Iran có tôn trọng hiệp định hạt nhân.
Chính quyền Venezuela và đối lập đã thỏa thuận tìm lối thoát cho khủng hoảng. Một nguyên tắc cụ thể được đưa ra là
mỗi ngày một sự kiện.
Bắc Kinh cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng, dù không muốn chế độ này sụp đổ, đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Ngay cả trước khi Bắc Triều Tiên lại khiêu khích thế giới bắn tên lửa đạn đạo ngang qua không phận Nhật Bản hôm nay, Bắc Kinh đã tỏ thái độ cứng rắn hơn với đồng minh Bình Nhưỡng. Theo báo chí quốc tế, các ngân hàng lớn nhất của Trung Quốc đã được lệnh ngưng mở những tài khoản mới cho các cá nhân và công ty tổ chức Bắc Triều Tiên. Biện pháp này như vậy là mạnh hơn cả các biện pháp trừng phạt mà Hội đồng Bảo an vừa thông qua sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Bắc Triều Tiên. Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn cố không để cho chế độ Bình Nhưỡng sụp đổ hay để nổ ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, gây ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn tràn qua biên giới Trung Quốc. Chủ trương của Bắc Kinh vẫn là kêu gọi các bên phải trở lại bàn đàm phán, kêu gọi Hoa Kỳ và Hàn Quốc ngưng các cuộc tập trận chung để có thể thuyết phục Bắc Triều Tiên không thử hạt nhân và tên lửa nữa. Nhưng việc Bình Nhưỡng liên tiếp thử nghiệm vũ khí lại đúng vào lúc sắp diễn ra những sự kiện lớn ở Trung Quốc như Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc vào tháng 10 tới đây, khiến cho Bắc Kinh càng khó xử với đồng minh bất trị này. Trong khi đó thì Hoa Kỳ gia tăng áp lực lên Trung Quốc cả trên vấn đề Bắc Triều Tiên lẫn thương mại. Trong một bài viết đăng ngày hôm nay, trang mạng Kaz cho biết là trước thái độ khiêu khích quốc tế của Bình Nhưỡng, trong giới học giả Trung Quốc, ngày càng có nhiều người yêu cầu chính quyền Bắc Kinh phải có thái độ cứng rắn hơn với láng giềng Bắc Triều Tiên, nhất là vì vụ thử hạt nhân mới đây khiến Bắc Kinh rất quan ngại về nguy cơ ô nhiễm phóng xạ ở vùng biên giới giữa hai nước. Họ kêu gọi Trung Quốc phải thi hành những biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề hơn với Bình Nhưỡng, chẳng hạn như cấm các ngân hàng Trung Quốc làm ăn với các công ty Bắc Triều Tiên. Chính Chủ tịch Tập Cận Bình là người trực tiếp đề ra chính sách về Bắc Triều Tiên, và việc Trung Quốc bỏ phiếu thuận cho các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc và lệnh cấm các ngân hàng mở tài khoản mới cho người Bắc Triều Tiên cho thấy là lãnh đạo Họ Tập dường như nay đã hết kiên nhẫn với Kim Jong-un. Hơn nữa, đối với chính quyền Donald Trump, Bắc Triều Tiên và mậu dịch song phương Mỹ-Trung là hai vấn đề gắn liền nhau. Khi bỏ phiếu thuận cho các biện pháp trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng, Bắc Kinh hy vọng sẽ giải tỏa được áp lực của Hoa Kỳ trên vấn đề trao đổi thương mại mà Trung Quốc vẫn bị cáo buộc là có những lạm dụng. Như lời Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Đại học Lĩnh Nam Hồng Kông, Bắc Kinh muốn dạy cho Bắc Triều Tiên một bài học nhưng không nặng đến mức làm sụp đổ chế độ này. Một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh cũng cho rằng Trung Quốc muốn Bắc Triều Tiên ăn đòn đau, nhưng đồng thời vẫn mở ngõ cho Bình Nhưỡng trở lại bàn thương lượng. Nhưng theo ông, đây là một chính sách đầy rủi ro, bởi vì nếu Bắc Triều Tiên tiếp tục có những hành động khiêu khích quốc tế, Bắc Kinh sẽ lâm vào thế kẹt. Hoa Kỳ lại còn có lý do để buộc Trung Quốc phải chấp nhận một lệnh cấm vận dầu hỏa toàn diện và ngay lập tức, một biện pháp có thể đe dọa đến sự sống còn của chế độ Bình Nhưỡng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong phần 2, RFI mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là điểm báo do Thùy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Thu Hằng giới thiệu nhạc sĩ tàu điện ngầm ở Paris lãng đãng hát cho cuộc đời. Cuối cùng là tiêu điểm thời sự, chúng tôi xin phát lại bài Vì sao mô hình chuyên quyền Trung Quốc lại hấp dẫn một số nước Đông Nam Á đã dân chủ hóa. RFI phát ngữ thực hiện với phần giải thích của hai chuyên gia Pháp là Sophie Bosso de Rocher và Emmanuel Dubois de Prisc. Mời quý thính giả theo dõi trong giây lát, nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung.
Trong thời gian gần đây, thông tin về những thương vụ vũ khí mà Trung Quốc bán cho các nước Đông Nam Á rất nhiều, từ Malaysia với hệ thống pháo phản lực và radar, tàu cận chiến duyên hải, cho đến Thái Lan với 3 chiếc tàu ngầm quy ước, chưa kể đến hàng chục ngàn khẩu súng trường mà Bắc Kinh biếu không cho Manila. Câu hỏi đặt ra là vì sao các nước Đông Nam Á lại có vẻ mặn mà với vũ khí Trung Quốc như vậy? Và hệ quả của việc du nhập vũ khí Trung Quốc có thể ra sao, đặc biệt đối với một số nước vốn đang bị Bắc Kinh tranh chấp biển đảo. Ngày 30 tháng 8 vừa qua, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia kỳ cựu về châu Á tại Học viện Quốc phòng Úc, đã phân tích sự kiện này dưới dạng hỏi đáp. Trong bài Các thương vụ vũ khí của Trung Quốc tại Đông Nam Á, giáo sư Thayer trước hết giải thích lý do vì sao vũ khí của Trung Quốc lại thu hút khách hàng.
Vũ khí của Trung Quốc chắc chắn, giá phải chăng trên thị trường, có thể được chuyển nhượng công nghệ học và hoặc là được cấp tín dụng mà không cần phải theo thủ tục rườm rà mà Mỹ áp dụng cho việc bán vũ khí. Trong một số trường hợp như đối với Indonesia sau vấn đề Đông Timor hay Thái Lan sau cuộc đảo chính năm 2014, thì Hoa Kỳ có thể từ chối không bán những phụ tùng hay thiết bị cần thiết. Điều đó đã mở cửa cho Trung Quốc bán vũ khí của họ.
Nhưng tại sao những nước như Thái Lan hay Indonesia từng mua vũ khí của Mỹ lại quay sang mua vũ khí Trung Quốc? Tính toán chiến lược của các nước này như thế nào? Nhất là trong trường hợp của Indonesia, tại sao Jakarta lại xích lại gần Bắc Kinh, mặc dù theo truyền thống họ sẽ nghi kỵ Trung Quốc?
Nếu điểm lại các thương vụ mua vũ khí của Indonesia và Thái Lan trong vòng 10 năm qua, ta sẽ thấy là việc mua vũ khí Trung Quốc không phải là hiện tượng mới. Trong giai đoạn 2005-2009 chẳng hạn, Indonesia đã đặt mua tên lửa chống hạm C-802, tên lửa phòng không cá nhân và radar của Trung Quốc. Indonesia có công nghiệp đóng tàu riêng của mình, nhưng cũng tìm mua vũ khí Trung Quốc để trang bị cho các chiến hạm như súng và tên lửa chống hạm. Hoa Kỳ đã và vẫn đang là nhà cung cấp lớn các loại vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Indonesia, như các loại máy bay hạng nhẹ, trực thăng Bell 412 hay trực thăng chiến đấu Apache, chiến đấu cơ F-16C. Indonesia cũng mua phụ tùng Mỹ cho máy bay của họ. Ngoài ra, Jakarta còn mua radar Longbow dùng cho trực thăng chiến đấu, hỏa tiễn chống tăng, thiết bị sonar để phát hiện tàu ngầm. Các thương vụ mua vũ khí của Indonesia không phản ánh việc nước này xích lại gần Trung Quốc và xa rời Mỹ, mà thể hiện xu hướng pha trộn và phối hợp các hệ thống vũ khí mà họ có. Về Thái Lan, trong năm qua, nước này đã mua tàu tuần dương của Trung Quốc, cũng như hỏa tiễn chống tàu. Thái Lan cũng đã bắt đầu mua vũ khí của Trung Quốc từ sau những vụ xung đột ở biên giới với Campuchia năm 2008, như giàn phóng tên lửa MRL, radar định vị trọng pháo, tên lửa phòng không. Từ sau cuộc đảo chính năm 2014, Thái Lan đã mua thêm nhiều radar định vị trọng pháo, tên lửa địa đối không và chiến xa. Miến Điện cũng là một khách hàng quan trọng của Trung Quốc, mua từ hộ tống hạm, máy bay huấn luyện, súng trang bị trên tàu chiến, tên lửa chống hạm, radar và trang thiết bị cho lục quân, giàn phóng tên lửa MRL chẳng hạn, và các loại thiết giáp cũng như chiến xa.
Riêng Singapore thì có khả năng cũng đi theo con đường mua vũ khí Trung Quốc như các láng giềng hay không?
Không có tài liệu chính thức nào về việc Trung Quốc bán vũ khí cho Singapore trong giai đoạn 2006-2016. Nhìn lại phía Mỹ thì những vụ bán vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Singapore đã được thực sự mở rộng, bao gồm những loại chiến đấu cơ F-15SG, trực thăng Seahawk và tên lửa không đối không. Và việc này tạo ra cả một hệ thống hậu cần kèm theo, từ việc cung cấp linh kiện phụ tùng cho đến nâng cấp công nghệ. Với di sản lịch sử như thế, thì Singapore khó mà quay sang ồ ạt mua vũ khí của Trung Quốc.
Nhìn xa hơn, thì Trung Quốc sẽ là một nhà cung cấp vũ khí như thế nào cho khu vực?
Trung Quốc sẽ bước vào một thị trường vũ khí Đông Nam Á đang có cạnh tranh rất mạnh. Trung Quốc đã có thị trường ổn định ở 7 trên 11 quốc gia Đông Nam Á, Indonesia, Miến Điện và Thái Lan, và ở mức độ thấp hơn là Malaysia, Campuchia, Lào và Đông Timor. Ngoại trừ trường hợp Malaysia, Trung Quốc có ít triển vọng bán được nhiều tại Campuchia, Lào và Đông Timor vì các lý do về ngân sách. Bắc Kinh sắp có thể tranh thủ thời cơ Duterte thân thiết với Trung Quốc để thâm nhập vào Philippines. Đây sẽ là một thị trường mới, nhưng có hạn chế vì hiến pháp Philippines đòi hỏi ngân sách cho giáo dục phải lớn hơn quốc phòng. Bên cạnh đó, mặc dù Philippines có một di sản lớn là thiết bị và vũ khí Mỹ, nhưng Manila cũng đang chú ý đến các nguồn cung cấp mới như Hàn Quốc và Ý. Trung Quốc sẽ không có khả năng thâm nhập sâu vào Brunei, Singapore hay Việt Nam. Indonesia, Malaysia và Thái Lan cũng đồng thời mua vũ khí Mỹ, và Trung Quốc sẽ phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt. Hoa Kỳ hiện bán thiết bị và vũ khí phòng thủ cho 6 quốc gia Đông Nam Á, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Mỹ vừa bước vào thị trường Việt Nam với việc cung cấp một chiếc tàu lớp Hamilton, với triển vọng bán được thêm nữa. Hoa Kỳ đã gợi đến khả năng chuyển giao công nghệ quốc phòng và đồng sản xuất. Điểm mấu chốt, Trung Quốc sẽ tiếp tục là nhà cung cấp vũ khí lớn cho khu vực Đông Nam Á, nhưng sẽ không chiếm được ưu thế. Các thị trường lớn trong khu vực dường như đang dự phòng rủi ro bằng cách đặt mua vũ khí từ cả Trung Quốc lẫn Hoa Kỳ. Nga cũng đang khẩn trương mở rộng thị trường trong khu vực, tương tự như Hàn Quốc và một số nước châu Âu.
Theo ông, việc vũ khí Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh nhau tại Đông Nam Á sẽ có hệ quả ra sao đối với an ninh khu vực?
Hệ quả đối với an ninh khu vực Đông Nam Á là gì? Các nước Đông Nam Á sẽ có thêm nhiều hệ thống vũ khí sát thương hiện đại, cho phép họ tung lực lượng đi xa. Sẽ có một sự tập trung ngày càng nhiều vào vấn đề giám sát hải phận và không phận. Còn các nước như Miến Điện và Thái Lan cũng sẽ củng cố lực lượng trên bộ của họ. Vũ khí mà Trung Quốc và Hoa Kỳ bán cho khu vực sẽ tăng cường khả năng tự vệ của các quốc gia Đông Nam Á. Tuy nhiên, bản thân việc Trung Quốc bán thêm vũ khí sẽ không tạo ra một cuộc chạy đua võ trang theo kiểu truyền thống, có nghĩa là các nước đổ dồn nguồn lực của mình để đuổi kịp hay vượt qua một quốc gia bị coi là mối đe dọa. Việc du nhập các hệ thống vũ khí mới luôn đặt ra câu hỏi về những gì có thể xảy ra khi có khủng hoảng. Liệu những hệ thống đó có được quản lý đúng đắn hay là lại bị sử dụng ngay lập tức để gây ra hiệu ứng tàn phá?
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên lại bắn tên lửa ngang qua Nhật Bản, Hội đồng Bảo an lại họp khẩn cấp. Ân xá quốc tế tố cáo quân đội Miến Điện đốt phá làng mạc của người Rohingya. Nổ trong đường xe điện ngầm tại London, nhiều người bị thương, cảnh sát cho đây là một vụ khủng bố. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng, dù không muốn chế độ này sụp đổ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thùy Dương biên soạn.
Điểm báo. Thưa quý vị, Ấn Độ và Nhật Bản liên kết để đối chọi với Trung Quốc là tiêu đề một bài viết trên báo Le Figaro. quan hệ đối tác Ấn Độ-Nhật Bản không ngừng phát triển từ khi ông Narendra Modi đắc cử Thủ tướng Ấn Độ cách đây 3 năm, với một mục tiêu là chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ ở châu Á mà cả ở châu Phi. Dự án đường sắt cao tốc Ấn Độ được xây dựng với 81% nguồn vốn vay Nhật Bản với lãi suất 0,1% trong vòng 50 năm, là một biểu tượng cho sự đối chọi của Liên minh Ấn Độ-Nhật Bản với dự án Một vành đai, một con đường mà Trung Quốc triển khai từ năm 2013 nhằm thiết lập con đường tơ lụa mới nối liền miền Đông Trung Quốc, lục địa Á-Âu và châu Phi qua ngã Pakistan. Số tiền đầu tư của Bắc Kinh lên tới 900 tỷ đô la.
Hiện Tokyo và New Delhi đang hợp tác xây dựng dự án hành lang tăng trưởng Á-Phi. Tất nhiên, dự án này chưa được triển khai như dự án Một vành đai, một con đường của Trung Quốc, nhưng ba trung tâm nghiên cứu của Ấn Độ và Nhật Bản cũng đã ra được bản báo cáo đầu tiên hồi tháng 5 năm nay để kêu gọi thiết lập một hành lang về thể chế và công nghiệp giữa châu Á và châu Phi. Một trong những mục tiêu đề ra là hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ở các cảng biển để khuyến khích giao thương hàng hải giữa hai châu lục. Nhưng thực ra, đây là điều mà Trung Quốc đã làm được.
Le Figaro dẫn lời một chuyên gia kinh tế châu Á cho biết, hiện nay Ấn Độ và Nhật Bản đang tìm cách kết nối các dự án mà hai nước đã triển khai ở châu Phi trong những năm gần đây. Đối với New Delhi, hợp tác với Tokyo đặc biệt cần thiết, nhất là khi Ấn Độ không thể một mình đối chọi với chính sách ngoại giao tờ xéc mà Trung Quốc đang áp dụng. Eo hẹp về tài chính, chính phủ của Thủ tướng Modi đã mời gọi các nhà đầu tư Nhật Bản để phục hồi kinh tế và tạo thêm việc làm. Chỉ trong vòng 3 năm, đầu tư của Nhật vào Ấn Độ đã tăng hơn gấp đôi. Thủ tướng Ấn Độ Modi và đồng nhiệm Nhật Bản Abe cũng đã thỏa thuận tăng cường hợp tác trên lĩnh vực quân sự, đặc biệt là hải quân, trong bối cảnh hải quân Trung Quốc đang lớn mạnh nhanh chóng. Hai bên cũng ký một nghị định thư về phát triển hạ tầng giao thông ở miền Đông Bắc Ấn Độ, nơi có Arunachal Pradesh mà Trung Quốc đòi chủ quyền, một vùng đất có diện tích rộng bằng cả nước Áo.
Trong những ngày này, một trong những hồ sơ nóng bỏng trên các báo Pháp là cuộc khủng hoảng Bắc Triều Tiên. Báo Le Monde giới thiệu bài phân tích của chuyên gia Theo Clément cho rằng, dưới sức ép quốc tế, Bắc Triều Tiên trở nên nguy hiểm, và các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhắm vào Bình Nhưỡng mà Hội đồng Bảo an mới thông qua hôm 11 tháng 9 vừa qua sẽ chỉ tạo ra một vòng luẩn quẩn khiêu khích trừng phạt.
Chúng ta từng nghĩ rằng hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế sẽ dồn Bắc Triều Tiên tới chân tường, buộc Bình Nhưỡng phải quay lại bàn đàm phán. Nhưng cũng rất có thể là nghị quyết ngày 11 tháng 9 sẽ gây phản ứng ngược. Chế độ Kim Jong-un sẽ coi các đòn trừng phạt trên của quốc tế là sự can thiệp và âm mưu nhằm bóp nghẹt kinh tế Bắc Triều Tiên. Và Bình Nhưỡng sẽ tôn vinh, ngợi ca chương trình phát triển hạt nhân là một phương tiện để đối phó với các thế lực thù địch từ bên ngoài. Các biện pháp trừng phạt mới đặc biệt sẽ không hiệu quả, bởi vì từ tháng 4 năm nay, Bắc Triều Tiên dường như đã lường trước mọi chuyện và tích trữ sẵn nhiên liệu. Hơn nữa, các sản phẩm dệt may xuất khẩu của Bắc Triều Tiên đa phần lại dán nhãn Made in China. Chuyên gia Theo Clément đánh giá là rất khó để công chúng hiểu rằng nếu tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Bình Nhưỡng, tình hình trong khu vực cũng sẽ không được cải thiện mấy. Trong khi đó, Bắc Kinh và Moscow đều ý thức được rằng trước các biện pháp trừng phạt kinh tế, Bình Nhưỡng sẽ bất ổn và có thể gây nguy hiểm cho khu vực và cho cả chính đất nước Bắc Triều Tiên. Và như vậy, mặc dù các thành viên Hội đồng Bảo an đều đồng lòng, nhưng rất có thể, nghị quyết trừng phạt mà Liên Hiệp Quốc đưa ra lần này cũng chỉ tác động rất ít tới hoạt động giao thương ở biên giới Bắc Triều Tiên. Vậy là trong một chừng mực nhất định nào đó, có thể nói rằng Bắc Triều Tiên đã thành công. Kinh tế Bắc Triều Tiên phát triển, các kỹ sư quân đội Bắc Triều Tiên đã khiến giới quan sát phải ngạc nhiên về khả năng làm chủ công nghệ tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Việc lựa chọn giải pháp quân sự nhắm vào Bắc Triều Tiên chưa bao giờ có nhiều nguy cơ và bất trắc như hiện nay. Kim Jong-un sẽ không bao giờ cúi đầu trước các thế lực thù địch Mỹ. Lãnh đạo Kim sẽ tăng sức ép an ninh lên toàn khu vực. Vậy là không những không hiệu quả, nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng còn có nguy cơ phản tác dụng, thậm chí là rất nguy hiểm. Tình trạng này có nguy cơ sẽ gây xung đột quân sự. Cuối cùng sẽ buộc giới lãnh đạo phải hiểu rằng, giải pháp tốt nhất để giảm căng thẳng trước hết phải là để cho Bình Nhưỡng được yên ổn với hệ thống chính trị hiện có, đảm bảo an ninh, kinh tế và ngoại giao cho Bắc Triều Tiên. Trước khi yêu cầu chế độ Kim Jong-un giải trừ vũ khí hạt nhân khi có điều kiện thuận lợi hơn.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Một chủ đề thời sự nóng khác trên báo Pháp là cuộc khủng hoảng Rohingya tại Miến Điện. Trong một thế giới, Libération giới thiệu một bài phóng sự có tiêu đề Miến Điện hận thù trên khắp cả nước.
Qua điện thoại, anh Fisel, một giáo viên trẻ người Hồi giáo thiểu số Rohingya, bang Rakhine, kể cho Liberation nghe câu chuyện ở làng Miotuji. Làng của anh đã bị quân đội Miến Điện đốt phá. Câu chuyện anh kể khớp với những thông tin mà báo chí và các nhà hoạt động nhân quyền nghe được từ người tị nạn Rohingya tại Bangladesh. Theo anh Fisel, ngày 27 tháng 8 vừa qua, khoảng 100 binh lính quân đội đã đến làng, mang theo súng ống, xăng và bật lửa. Họ điên cuồng nã súng khắp nơi. Sau khi dân chúng bỏ chạy, quân đội đã châm lửa đốt từng ngôi nhà. Kể từ đó, lần lượt từng ngôi làng bị đốt phá. Trong số 100 làng, chỉ còn lại vài ngôi làng chưa bị thiêu rụi. Cư dân các làng đều tìm cách chạy sang Bangladesh. Anh Fisen cho biết, trước đây người Hồi giáo Rohingya cùng học tập và lao động với người theo đạo Phật. Nhưng đến năm 2012, chính chính phủ Miến Điện đã chia rẽ hai cộng đồng. Chính quyền tuyên truyền kêu gọi người theo đạo Phật không nói chuyện với người Rohingya, không mua sắm trong cửa hàng của người Rohingya và coi người Rohingya là khủng bố. Thậm chí, người theo đạo Phật không được tới nơi người Rohingya sinh sống, và người Rohingya không được đi tới các nơi khác. Các con đường bị chặn, đồn bốt, quân đội, cảnh sát xuất hiện khắp nơi. Bang Rakhine trở thành nhà tù ngoài trời cho người Rohingya. Đối với họ, sang nước láng giềng Bangladesh còn dễ hơn đi sang các thành phố lân cận của Miến Điện. Nhưng muốn vượt sông sang Bangladesh, mỗi người Rohingya phải trả cho lái thuyền số tiền tương đương với 60 euro, một khoản tiền rất lớn đối với người Rohingya. Anh Fisen nghĩ rằng thông điệp của chính phủ dành cho người Rohingya là, các người hãy đi đi, ở đây không có chỗ cho các người, đây không phải là đất nước của các người.
Trong lĩnh vực công nghệ, báo Le Monde đã đề cập tới thời đại chiến tranh mạng. Chỉ bằng các thao tác trên bàn phím máy tính, một đơn vị nước ngoài có thể vô hiệu hệ thống y tế công của Paris và vùng phụ cận, ngắt điện của Paris, gây nhiễu hoạt động của các cơ quan dự báo thời tiết, làm thay đổi nội dung thư điện tử của Tổng thống, tấn công hệ thống thông tin liên lạc của quân đội và cảnh sát, v.v. Không ai bị thiệt mạng ngay lập tức, không có cảnh đầu rơi máu chảy, không có tòa nhà nào bị phá hủy. Nhưng đó chính là chiến tranh, một cuộc chiến tranh mạng.
Không gian mạng là nơi diễn ra nhiều hoạt động trong cuộc sống con người, nhưng lại là nơi tiềm ẩn nhiều xung đột. Các loại vũ khí mạng ngày càng tinh vi. Nhiều chuyên gia dự báo, một vụ tấn công mạng vào một nhà nước có thể sẽ khiến chính quyền nước đó đáp trả bằng một cuộc chiến tranh thông thường. Một mặt trận khác còn tàn khốc hơn, đó là cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng cơ sở, các doanh nghiệp, nhà máy điện mà Estonia, Georgia, Ukraine đã từng là nạn nhân. Năm 2015, nhóm chuyên gia chính phủ của Liên Hiệp Quốc về an ninh mạng cho biết số các vụ tấn công tin tặc nhắm vào các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu của các quốc gia đã tăng mạnh, và các chuyên gia bình luận là các tổn thất mà một vụ tấn công mạng gây ra nặng nề không kém gì một cuộc chiến tranh thông thường. Chính vì thế, theo Le Monde, quân đội các nước lớn trên thế giới đều có các đơn vị chiến tranh mạng. Quốc tế đã nỗ lực để có các công ước về vũ khí thông thường, vũ khí hóa học, sinh học và vũ khí nguyên tử, nhưng lại chưa xây dựng được các quy định, luật lệ về không gian mạng, vũ khí mạng. Đó là vấn đề cần sớm khắc phục.
Trang nhất các báo Pháp hôm nay dàn trải trên nhiều chủ đề, từ an toàn thực phẩm tới đầu tư quân sự v.v.
Nhật báo Libération chạy tựa, glyphosate, kẻ thù của bữa sáng. Libération cho biết dấu vết thuốc diệt cỏ có nguy cơ gây ung thư cho con người được tìm thấy trong các loại ngũ cốc. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu đang chuẩn bị ra quyết định liệu có cho phép sử dụng thuốc diệt cỏ glyphosate nữa hay không. Libération dành 3 trang bài cho hồ sơ về thuốc diệt cỏ glyphosate và cuộc chiến giữa châu Âu và tập đoàn xuyên quốc gia Monsanto. Nhật báo Công giáo La Croix chạy tít, Afghanistan, cuộc chiến không hồi kết, còn Le Figaro quan tâm tới cuộc chiến chống khủng bố tại nước Pháp và cho biết, khủng bố, chính phủ bố trí lại lực lượng quân sự. Trong khi đó, Nhật báo Kinh tế Le Seco khẳng định, Liên hiệp châu Âu sẽ giám sát đầu tư Trung Quốc.
Vừa rồi là mục điểm báo do Thủy Dương biên soạn. Tiếp theo đây là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Thu Hằng sẽ kể với quý vị về nhạc sĩ tàu điện ngầm Paris lãng đãng hát cho đời. Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Giữa dòng người ngược xuôi, giữa những bước chân vội vã, giữa những tiếng rít của bánh giày tàu điện, đôi khi những khuôn mặt đăm chiêu bừng tỉnh, vì chợt nghe một tiếng ca cất lên hay tiếng vút guitar điêu luyện. Khoảng 300 nhạc sĩ, ca sĩ tài năng và may mắn được cấp giấy phép trình diễn tại các hành lang đi lại trong hệ thống tàu điện ngầm Paris. Thẻ có giá trị 6 tháng, sau đó họ lại phải trải qua kỳ tuyển chọn của công ty giao thông Paris, gọi tắt là RATP. Bạc Hàn, ca sĩ người Mauritani vừa kết thúc bài hát cuối cùng ở đoạn giao giữa tuyến số 1 với những tuyến tàu còn lại ở bến Bastille, nơi biểu diễn yêu thích của anh vì có âm hưởng tốt. Anh giải thích với RFI tiếng Việt về quá trình giành chức bổ hộ mệnh để có thể hát bất kỳ nơi nào trong tàu điện ngầm.
Alors pour participer, il faut en fait passer une audition. En fait, on passe, on envoie d'abord un démo, donc un morceau.
Để tham gia thì trước hết phải qua một kỳ tuyển chọn. Nhưng trước đó nghệ sĩ phải gửi một bản thu thử để ban giám khảo sơ tuyển. Sau đó nếu được chọn, nghệ sĩ sẽ được mời đến kỳ tuyển chọn và sơ thử một hai bài. Qua đó ban giám khảo quyết định giữ lại thí sinh đó hay không. Ban giám khảo có thể là 3 hoặc 4 người, đôi khi chỉ có 2 người. Con số này dao động tùy thuộc vào số người quản lý các nghệ sĩ. Ban giám khảo sẽ trao cho nghệ sĩ một giấy chứng nhận và một thẻ hành nghề cho phép chơi nhạc trong khắp hệ thống tàu điện ngầm, có nghĩa là có thể chơi bất kỳ đâu họ muốn. Nhưng điều quan trọng là không được làm vướng lối đi hoặc chơi ngay cạnh phòng làm việc của RATP, có nghĩa là biểu diễn cũng phải chú ý đến việc làm của nhân viên RATP.
Espace Metro Accor, còn gọi là EMA, chỉ là một phòng thu nhỏ dưới tầng hầm ở phố Charon nằm ở quận 11 Paris, nhưng là nơi quyết định số phận của khoảng 3.000 thí sinh mỗi năm. Năm 2017, đánh dấu tròn 20 năm ra đời cuộc thi tuyển nhạc sĩ tàu điện ngầm của RATP với những con số đáng kể. Hơn 60.000 hồ sơ dự tuyển, hơn 40.000 cuộc thi đã được tổ chức và hơn 12.000 nghệ sĩ đã được cấp phép. Mục đích chính của RATP là những nhạc sĩ, ca sĩ được chọn chơi trong lối đi tàu điện ngầm phải thể hiện được hình ảnh của hành khách. Vì vậy, họ lựa chọn đủ mọi phong cách, lứa tuổi, nhịp điệu và quốc tịch, như ca sĩ hát nhạc Pháp, nhạc jazz, pop rock, nhạc cổ truyền Trung Quốc hay dàn nhạc thính phòng. Mỗi ca sĩ hát rong đều theo đuổi một mục đích riêng khi hát ở tàu điện ngầm, nhưng tài chính có lẽ là mục tiêu quan trọng để trang trải sinh hoạt hàng ngày. Ngoài may mắn, số tiền thu được còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, như giải thích của bác Khan.
Alors, ça dépend. Vraiment, ça dépend des musiciens, ça dépend de la musique.
Điều này còn phụ thuộc vào nhạc sĩ, thể loại nhạc của họ. Nhưng chắc chắn là chúng tôi có thể kiếm được ít tiền, sau đó còn tùy thuộc vào địa điểm. Ví dụ như có những chỗ rất tuyệt, kiếm được tiền hàng ngày vì đông người qua lại và khách du lịch. Tuy nhiên, những chỗ này rất khó có được vì nhiều nhạc sĩ đến rất sớm. Có nhiều địa điểm tôi chỉ chơi được 1-2 lần trong một năm rưỡi, vì lúc nào cũng có ca sĩ ở đó. Ngoài ra còn có những chỗ không thể nào biểu diễn được, hoặc cho nằm gần văn phòng của RATP, hoặc vì có tiếng vọng nên không thể hát được.
Il y a un écho qui fait que on ne peut pas forcément chanter, c'est sûr. Ouais.
Không ít ca sĩ, nhóm nhạc chuyên nghiệp và có một lượng fan nhất định vẫn chọn chơi ở các bến tàu điện ngầm vì đó là cơ hội để luyện tập. Luyện tập trong metro vẫn còn hay hơn là tập ở nhà mà lại có thêm chút tiền. Đây cũng là trường hợp của Bác Khan, người từng lọt vào chung kết giải thưởng khám phá của đài RFI năm 2009.
Điều này thật là tuyệt vời. Tôi gọi đó là một trung tâm đào tạo và là nguồn năng lượng đối với tôi. Tôi nạp năng lượng ở đây. Mỗi ngày tôi càng tự hoàn thiện khả năng của mình vì tôi luyện tập, tự luyện đi luyện lại những bài hát của mình và nỗ lực hết sức để tiến bộ.
Một lý do quan trọng khác là duy trì liên lạc với fan. Một số nghệ sĩ, nhóm nhạc thường ấn định một buổi trình diễn tại một điểm cố định, sau đó thông báo trên mạng xã hội của mình. Hát tại các bến tàu điện ngầm cũng là cách để tìm công chúng mới và sự giao tiếp giữa con người.
Lỡ khi chơi nhạc ở tàu điện ngầm thật tuyệt, vì với bản thân tôi, điều này cho tôi động lực hàng ngày thức dậy và tự nhủ mình sẽ đi hát, bởi vì mọi người đi qua, nhìn mình, cười với mình và cho mình ít tiền. Đây chính là động lực, mà đặc biệt hơn chính là con người, sự tiếp xúc với những người khác, dù họ không dừng lại thường xuyên, nhưng họ vẫn nháy mắt và mỉm cười với mình, đó là động lực cho người nghệ sĩ. Dĩ nhiên là có nhiều người dừng lại và nói chuyện một chút, nhưng tàu điện ngầm nổi tiếng chỉ là nơi qua lại. Người ta không đến đây để ngắm tàu điện ngầm hay các lối đi. Nếu phải đi tàu điện thì hoặc là họ đến chỗ hẹn, hoặc là đi làm, hoặc đi gặp gỡ bạn bè. Vì thế thường người qua lại không có thời gian, nhưng vẫn có những người dừng lại, nói chuyện và làm quen với tôi.
Mais il arrive que les gens s'arrêtent, restent avec nous et discutent et élargissent, etc.
Vì thường xuyên biểu diễn, những nhạc sĩ tàu điện ngầm nắm được một vài bí quyết như chặn tàu Châtelet, dù là trung tâm nhưng lại ồn ào và rất vọng, chỉ phù hợp với dàn nhạc giao hưởng. Về giờ giấc, họ thường chơi vào giờ cao điểm cuối ngày nhưng tránh thứ hai vì công chúng chưa có hứng để nghe nhạc như những ngày cuối tuần.
As the wind blows to the east from the west, onto this bed my tears have their solemn rest. For I'm lonely, alone in a box of stone. They claim to love me, but they all lie.
Từ tàu điện ngầm Paris, nhiều ca sĩ Pháp và quốc tế trở nên nổi tiếng nhờ cơ duyên gặp một nhà sản xuất. Từ Edith Piaf đến Kezia Jones, Oxmo Puccino, Danny Brion làm Ben Harper hay gần đây nhất là Peps và Jazz như giải thích của Bach Han.
Đúng là mọi thứ đều có thể vì không thể nào biết được ai qua lại nơi đây. Cũng có thể là trong những người qua lại có một nhà sản xuất, một nhà quản lý, một chuyên gia kỹ thuật âm thanh. Dĩ nhiên là chúng tôi có nhiều mối quan hệ, rất nhiều nghệ sĩ đã được phát hiện trong tàu điện ngầm. Và tôi cũng hy vọng là cơ hội sẽ đến với mình. Còn hiện giờ thì với tôi, bến tàu điện ngầm là nơi mà tôi có thể chơi nhạc mà không bị làm phiền.
Tàu điện ngầm Paris trở thành bàn đạp cho các nghệ sĩ, dù rất vất vả để chơi nhạc ở đây, vì hành khách không đến để thưởng thức nhạc. Dù sao thì đó vẫn là một trong những sân khấu lớn nhất thế giới, như giải thích của ông Antoine Nazo, giám đốc nghệ thuật của RATP và là chủ tịch ban giám khảo EMA từ 20 năm nay. Cơ quan giao thông Paris tạo điều kiện để các nhạc sĩ, ca sĩ thể hiện phong cách riêng trước công chúng. Ở một số bến tàu đông người qua lại, một tấm affix lớn ghi nhạc sĩ tàu điện ngầm trở thành nơi dừng chân để công chúng vui vẻ, hòa theo tiếng nhạc và giọng hát tài năng của người nghệ sĩ. Trên quy mô lớn hơn, RATP thường xuyên kết hợp với một số sự kiện âm nhạc lớn như Rock Concert, Solidays hay Art Rock. Để chuẩn bị cho Festival Solidays thường diễn ra trong 3 ngày vào tháng 6 hàng năm và thu hút đến khoảng 200.000 khán giả, ban giám khảo của RATP tổ chức chọn 2 nghệ sĩ trong số 300 nhạc sĩ tàu điện ngầm để tham gia những tài năng trẻ ở Solidays. Và để đánh dấu sinh nhật lần thứ 20 của mình, RATP tổ chức một buổi biểu diễn lớn của các nhạc sĩ tàu điện ngầm trên sân khấu Olympia huyền thoại của Paris vào ngày 23 tháng 11 năm 2017. Trong số 85 nghệ sĩ đăng ký dự thi, ban giám khảo sẽ chọn ra 10 thí sinh vào vòng chung kết để chọn ra 5 nghệ sĩ xuất sắc nhất, trình diễn với một số nghệ sĩ đã thành danh từ tàu điện ngầm như Clément Vergy và MG hay TT và Osmo Puccino, hai nhà đỡ đầu cho sự kiện hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ khác.
They claim to love me and be near me, but they were lying. I've been lonely, alone in the box of my own, and this is the place that I belong. Hope.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Vì sao mô hình chuyên quyền của Trung Quốc lại hấp dẫn một số nước Đông Nam Á đã dân chủ hóa. Minh Anh biên soạn với phần giải thích của hai chuyên gia Pháp Sophie Boisseau du Rocher và Emmanuel Dubois de Prisque, Viện Thomas More. Mời quý vị nghe.
tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, những năm gần đây, giới quan sát nhận thấy nhiều nước Đông Nam Á đã đi theo con đường dân chủ như Thái Lan, Malaysia hay Philippines, nay có xu hướng ngã theo mô hình chế độ chuyên quyền. Vậy đâu là nguyên nhân của sự thay đổi đó? Hai chuyên gia Pháp, bà Sophie Boisseau du Rocher và ông Emmanuel Dubois de Brisque, trong một địa chính trị của ban tiếng Pháp đài RFI có cho rằng yếu tố Trung Quốc có một vai trò quan trọng trong xu thế chuyển đổi đó, nhất là kể từ khi quốc gia này có sự phát triển thần kỳ trong lĩnh vực kinh tế. Đầu tiên hết, hai chuyên gia lưu ý đến tính chất phức tạp của nền chính trị châu Á do bởi tính chất đa dạng về văn hóa xã hội. Nhìn một cách tổng quát, châu Á sau đệ nhị thế chiến bị phân chia thành hai khối, giữa một bên là các quốc gia theo chế độ cộng sản, mà Trung Quốc là một ví dụ điển hình, với bên kia là các nước thân Mỹ và được Mỹ hậu thuẫn. Khối các quốc gia theo Mỹ, tuy ban đầu là do chế độ quân sự chuyên quyền điều hành, nhưng vẫn cho phát triển một hình thức dân chủ nào đó. Cho đến tận những năm 1990, phương Tây vẫn tin rằng những nước này đang tiến hành chuyển tiếp dân chủ. Thế rồi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng năm 1997, làm chao đảo nhiều nền chính trị tại châu Á. Bà Sophie Boisseau du Rocher lấy làm tiếc rằng các quốc gia phương Tây đã lơ là trong việc hỗ trợ các nước châu Á thúc đẩy tiến trình dân chủ. Nền dân chủ tại một số nước, đặc biệt là Thái Lan, Philippines và Malaysia, mà ở đây hai chuyên gia Pháp quan sát đã có dấu hiệu thụt lùi. Không những thế, cuộc khủng hoảng năm 1997 còn là một cơ hội tốt cho Trung Quốc bắt đầu mở rộng ảnh hưởng.
Que finalement, cette crise de 1997, phương Tây đã không tận dụng được lợi thế thúc đẩy nhanh hơn nữa tiến trình chuyển tiếp dân chủ, nhưng ngược lại, khủng hoảng đó đã tạo lợi thế cho Trung Quốc để giang tay cứu nguy các nước Đông Nam Á nhằm tái khởi động các cỗ máy kinh tế. Khi làm điều đó, Trung Quốc tự giới thiệu như là một mô hình alternatif.
Trung Quốc nhờ vậy mà có thể trình làng một mô hình khả tính và đầy hứa hẹn cho các nước đó. Nhưng cùng lúc này, các cường quốc châu Âu và Mỹ cũng bắt đầu suy yếu, đắm chìm trong các cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính và di dân dai dẳng. Và với việc Donald Trump trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, niềm tin vào các giá trị dân chủ phương Tây cũng vì thế tan nhanh như tuyết dưới nắng nóng mùa hè. Như vậy, trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc, phải chăng phương Tây và Hoa Kỳ đã không biết, cũng như là không thể, hỗ trợ một số tiến bộ tại châu Á? Theo quan điểm của ông Emmanuel Dubois de Brisque, hiện nay nhiều nước Đông Nam Á đang bị giằng xé giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Je pense qu'il y a eu une volonté américaine à un moment donné de
répondre. Tôi nghĩ là trong một lúc nào đó, Hoa Kỳ cũng có thiện chí đáp ứng các đòi hỏi của nhiều nước Đông Nam Á. Nhưng vấn đề hiện nay là trong nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế, ví dụ như trong mảng cơ sở hạ tầng, đúng là Trung Quốc có nhiều thứ để đề nghị hơn là phía Mỹ. Quả thật, tại một số nước Đông Nam Á, họ cần đến sự hiện diện của Mỹ, nhưng điều nghịch lý là những đề xuất của Trung Quốc đối với tầng lớp lãnh đạo các nước đó lại có vẻ khá hấp dẫn hơn.
Vẫn theo ông Emmanuel Dubois de Brisque, những quốc gia có vấn đề nội bộ rất dễ bị hấp lực của mô hình chuyên quyền của Trung Quốc cuốn hút, bởi vì một trong những phương diện đầu tiên quan trọng của mô hình Trung Quốc là sự nhập nhằng giữa các quyền lực.
Le premier aspect, c'est une forme de
phương diện hấp dẫn đầu tiên chính là một dạng nhập nhằng quyền lực giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp. Tại Trung Quốc, một điều rõ ràng là quyền hạn tư pháp bị giới hạn vì phải tuân theo lệnh của Chủ tịch Tòa án tối cao, vốn dĩ cũng phải tuân theo Đảng Cộng sản và nhà nước, tức là hành pháp. Do đó không có chuyện sáp nhập các nguyên tắc tam quyền phân lập vào trong văn hóa chính trị của Trung Quốc, những nguyên tắc mà Trung Quốc cho đấy là một liều thuốc độc của Trung Quốc.
Ngoài những tác động bên ngoài do những chao đảo của thế giới, bà Du Rocher còn cho rằng sự đảo chiều chính trị đó tại một số quốc gia Đông Nam Á cũng không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Cuộc khủng hoảng năm 1997 cho phép Trung Quốc tự giới thiệu mình như là một đối tác hấp dẫn và hiển nhiên do điều kiện thuận lợi về địa lý, ví dụ như có chung đường biên giới trên bộ và biển, v.v.
Donc, si vous voulez, on a là
do vậy, ở đây chúng ta có một khu vực dù muốn hay không bị bám chặt vào không gian năng động Trung Quốc, một không gian năng động bao la. Ở đây có một tác động dội ngược tự nhiên, tác động này đã được các doanh nghiệp và chính quyền Trung Quốc khai thác. Vì thế, ngày nay không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của nhiều nước Đông Nam Á và đã trở thành một đối tác tài chính ngày càng quan trọng.
Financier de plus en plus important.
Trong xu thế này, hai chuyên gia Pháp đặc biệt chú ý đến trường hợp ba nước Đông Nam Á được cho là đã có một nền dân chủ, đó là Thái Lan, Philippines và Malaysia, này có xu hướng đi theo mô hình chế độ chuyên quyền. Làm thế nào Bắc Kinh có thể tác động mạnh đến đời sống chính trị của ba nước trên, cho dù có những khác biệt rõ nét về văn hóa, xã hội và chính trị? Theo quan điểm của bà Sophie Boisseau-Durocher, thì tùy theo từng địa bàn mà Trung Quốc có những đối sách thích hợp và khôn khéo để phát huy ảnh hưởng của mình. Trong nhãn quan của Bắc Kinh, cả ba nước trên được cho là có nền dân chủ còn non kém so với nhiều quốc gia châu Á thân Mỹ khác như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan v.v. Thái Lan từ đầu những năm 2000 thì luôn trong tình trạng khủng hoảng, thế nhưng Bangkok, nhất là Hoàng gia Thái, luôn duy trì một mối quan hệ đặc biệt với Bắc Kinh. Chính nhờ vào mối quan hệ mật thiết này mà Trung Quốc dần dần mở rộng tầm ảnh hưởng. Với Malaysia, Trung Quốc dùng kinh tế để ủng hộ chính quyền tham nhũng của Thủ tướng Najib Razak. Bất chấp tai tiếng tham nhũng liên quan đến Thủ tướng, Bắc Kinh vẫn tiếp tục đầu tư vào Malaysia. Tháng 6 năm nay, Trung Quốc mua tập đoàn xe hơi Proton, biểu tượng nền công nghiệp quốc gia. Đây là một giai đoạn trong tiến trình kín đáo mà Trung Quốc tiến hành nhằm kiểm soát guồng máy kinh tế và chính trị Malaysia. Cuối cùng là Philippines, một trường hợp mà bà Sophie Boisseau-Durocher đánh giá là khá thú vị. Việc ông Duterte lên cầm quyền là một thất bại của Mỹ. Từ hơn 50 năm qua, Philippines vẫn luôn được ví như là chiếc tủ kính của nền dân chủ. Philippines tỏa sáng sẽ tác động dây chuyền đến các nước khác trong khu vực. Trên thực tế, Hoa Kỳ không có lợi ích gì khi ủng hộ nền dân chủ tại Philippines mà vẫn muốn duy trì một chế độ gia đình trị. Chính vì thế mà người dân Philippines đã ồ ạt bỏ phiếu cho ông Duterte, một nhân vật gây nhiều tranh cãi.
Bắc Kinh rất thông minh, hiểu được rằng đó là một sự bác bỏ ảnh hưởng của phương Tây, của Hoa Kỳ, những nước thường xuyên tuyên bố rằng họ mang lại hạnh phúc cho người dân Philippines, thiết lập nền dân chủ cho Philippines. Thế nhưng thực ra các nước phương Tây tìm cách duy trì và phát triển chế độ gia đình trị tại Philippines, và Trung Quốc đã lựa chọn thời cơ chia bàn tay ra. Nhìn trên bản đồ, Philippines là một con tốt chiến lược quan trọng, phục vụ lợi ích quân sự Trung Quốc. Tất cả những điều này được thực hiện từng bước nhỏ một và bền bỉ. Cần phải hiểu là nếu Trung Quốc thúc ép, thì các nước Đông Nam Á sẽ kháng cự lại. Do vậy, Bắc Kinh đi từng bước nhỏ để xóa đi sự ngần ngại, e dè, thiết lập lòng tin, tạo dựng một cộng đồng cùng chung vận mệnh.
Cuối cùng, chuyên gia Durocher cần chú ý đến vai trò tích cực của cộng đồng người Hoa tại ba nước này, những cộng đồng đóng một vai trò quyết định nhằm phát huy ảnh hưởng của Bắc Kinh. Mối liên hệ giữa giới doanh nhân và cộng đồng người Hoa vốn dĩ đã bám chặt ở đó là rất chặt chẽ, họ có thể tác động mạnh mẽ lên các quyết định theo hướng có lợi cho Bắc Kinh và họ hành động rất có hiệu quả.
Chương trình của EKV tiếng Việt xin dừng ở đây, chúng tôi điểm lại những tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên lại bắn tên lửa ngang qua Nhật Bản, Hội đồng Bảo an họp khẩn cấp. Ân xá quốc tế tố cáo quân đội Miến Điện đốt phá làng mạc của người Rohingya. Nổ trong đường xe điện ngầm tại London, nhiều người bị thương, cảnh sát cho đây là một vụ khủng bố. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng, dù không muốn chế độ này sụp đổ. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, tiếp theo đó là Thế giới trong tuần với phần biên soạn của Minh Anh và cuối cùng là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách với chủ đề nhạc Bolero lời Việt cũng là trăm năm. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Toàn ban biên tập EKB tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.